Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy ở Jerusalem, người ta đang mừng lễ cung hiến đền thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giêsu đi đi lại lại trong đền thờ tại hành lang Salomon. Người Do Thái vây quanh Đức Giêsu và nói: Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô thì xin nói công khai cho chúng tôi biết. Đức Giêsu đáp: Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thế nào là hay, thế nào là xui? Hay là gặp may? Xui là gì? Xui là tới xấu. Thế nào gọi là may, thế nào là xui? Hả? Thế nào gọi là may, thế nào là xui?
May là gặp mọi người tốt đẹp đến với mình. Còn xui là tàn kiện xấu đến
mình. Có khi việc tốt đẹp có đến với mình theo mình nghĩ là tốt đẹp, đã chắc là may chưa?
Chưa.
Thế chúng số là may hay xui? Chúng số là may hay xui? Là may. Ai nói là may chứ, gì nó đang nghèo rất mình tư, chúng số là may quá chứ còn gì nữa, đúng không ạ? Nhưng mà bà già mới chúng số, chúng mấy cặp, hai cặp à? Hai cặp. Hai cặp mà được đắc về là bao nhiêu?
3 tỷ.
May xui? May quá, bà ra già đang nghèo và quá mà bây giờ chúng cặp may quá. Hôm sau nghe tin gì biết không? Nghe tin bà chết. Lý do gì?
Cướp.
Một là cướp, hai là
mừng quá,
rồi thì nhồi máu cơ tim chết. Hoặc là gì nữa?
Đột quỵ.
Vì nó rồi, hoặc con cháu nó
xuống
lại nó vây, rồi nó đứa dành cái đầu, đứa dành cái chân, nó xé ra làm 4. Cho nên là thường thì ta vẫn cứ cho rằng cái mà nó hợp với mình như mình mong ước, ta gọi là may quá, gọi là hên quá. Còn cái gì mà nó không được như ý của mình, không như ý của mình, ta bảo là xui, ta bảo là gì đó, số đen không có vận đỏ, ha? Vận thì vận đỏ mà số thì số đen, ví dụ thế. Ta thấy thường là những cái mà nó cứ như mình mà mong, mình ước, mình đợi, mình chờ thì ta bảo là may, đúng không ạ? Còn nó không như mình mong muốn, ta bảo là xui. Nhưng mà đôi khi lại ngược lại. Đôi khi ngược lại, cái mà ta không được như ý mình đôi khi lại là cái may. Tôi ví dụ là mai ngày nghỉ lễ, tôi đã mua vé đi du lịch rồi, để đồng hồ báo thức. Nhưng mà đêm hát karaoke trễ ngủ, rồi sáng sau không nghe báo thức, dậy mãi mốt thay đồ chạy ra thì lỡ trên tàu, đúng không? Lỡ trên tàu về buồn quá sức. Trời ơi, giờ ngày nghỉ mà không biết đi chơi đâu, giờ mọi sự sắp sẵn rồi, bây giờ lỡ trên tàu về nhà cằn nhằn vợ con không báo thức, cằn nhằn đập cả cái đồng hồ ra đủ thứ chuyện. Nhưng mà chiều hôm đó nghe một cái tin là cái gì?
Tàu nó bị
lật. Mọi người đến chúc mừng và may quá, nếu mà anh đi trên tàu đó thì bây giờ không biết là anh số phận anh ra sao, từ chết đến bị thương. Thế thì lại bảo ô tạ ơn Chúa vì nhờ mà tôi ngủ quên, nhờ cái đồng hồ báo thức nó không có to mà tôi mới sống sót tới giờ. Thấy không ạ? Có những cái nó nằm ngoài những cái chương trình, những cái dự tính, những cái mong ước của mình. Mình không có thể đo lường được vì lý do là cái con người mình nó giới hạn. Mình không biết được cái tương lai nó như thế nào. Ai biết được tương lai?
Chúa.
Chỉ có Chúa thôi. Mà Chúa có nói không?
À.
Không nói. Như vậy mình mới cần phải tín thác. Vậy cứ phải tín thác chứ. Chứ còn biết hết mọi chuyện thì đâu có gì là tín thác nữa. Thì chúng ta thấy là ngay trong giáo hội sơ khai, trong bài đọc một sách Công Đồ Công Vụ, mình nghe nói về cái chuyện mà việc bách hại xảy ra nhân vụ ông Stefano. Stefano bị ném đá, ta biết rồi. Và khi mà ném đá Stefano xong rồi thì họ ngưng không? Không. Tiếp tục đi bách hại. Và cái người mà hăng say nhất đi bách hại đó là ai? Saulo, tức là ông Saulo. Ông xin cái giấy của thương hội đồng và đi đến các nhà nào mà tin vào Giê-xu, bất luận là đông hay bà, đều bắt và bỏ tù. Và chính vì vậy mà người ta phải tản mát đi khắp nơi để trốn tránh, để tránh né sự đàn áp. Cho nên những người phải tản mát vì cuộc bách hại xảy ra nhân vụ Stefano. Rồi họ đi đến tận miền Phoenicia, rồi đi đến tận đảo Síp, và nhất là đi đến cái thành mang tên là thành Antiochia. Họ không rao giảng lời Chúa cho ai ngoài người Do Thái. Mới đầu thì họ vẫn còn cục bộ, còn sợ, cho nên là chưa dám mạnh dạn là một. Thứ hai nữa là họ vẫn còn cái suy nghĩ thiển cận là lời Chúa phải dành ưu tiên cho những người dân Chúa chọn là dân Do Thái, chứ còn dân ngoài, dân Do Thái là dân ngoại, nó chưa xứng đáng được nghe lời của Chúa, chưa đến phần của nó. Người ta tính là như thế, con người ta nghĩ là như vậy, nhưng mà Chúa có cho con người ta nghĩ như vậy không? Chúa có cho con người ta tính như vậy không? Không. Cái cuộc bách hại xảy ra khiến họ phải đi, và đi đến cả những vùng dân ngoại nữa mà, chứ đâu phải chỉ có người Do Thái không thôi. Cho nên trong nhóm có mấy người gốc Síp và Kyrene. Những người này khi đến Antiochia đã giảng cho cả người Hy Lạp nữa, loan tin mừng Chúa Giê-xu cho họ. Cho nên không chỉ dành cho người Do Thái, mà những người ấy đến và loan báo tin mừng cho cả người Hy Lạp nữa. Và có bàn tay Chúa ở với họ nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa. Người ta tin, người ta trở lại cùng Chúa khi mình đi rao giảng lời của Chúa là nhờ có ai? Có bàn tay của Chúa, có thánh thần của Chúa, chứ không phải là do tài khéo của mình. Mình chỉ là một cái dụng cụ trong bàn tay của Chúa, chưa dùng. Nhưng mà cái dụng cụ ấy phải là cái dụng cụ nó mềm trong bàn tay của Chúa. Bảo đi rao giảng thì cứ đi rao giảng, đừng có cứng đầu ngoan cố là tôi chỉ giảng cho người Do Thái mà không giảng cho người ngoại, không giảng cho người không phải Do Thái, người Hy Lạp hay là người gì. Không, Chúa sai đi thì cứ đi, Chúa bảo làm gì thì cứ làm, mặc dù có khi ta không hiểu, mặc dù có khi ta không rõ, mặc dù có khi ta cũng không biết là nó sẽ như thế nào, nhưng mà cứ đi vì có bàn tay của Chúa ở với ta. Đó là niềm tín thác. Chúa cầm tay dắt mình đi không?
Không.
Không. Không thấy. Không thấy ai cầm tay dắt mình đi hết á. Rõ ràng. Nếu mà Chúa cầm tay dắt đi thì ngon rồi. Chúa chỉ vào đi, mày đến chỗ A, chỗ B kia ngon rồi. Mà làm như này thì ngon rồi. Không. Nhưng mà Chúa tác động vào trong chúng ta qua những cái hoàn cảnh, qua những cái sự kiện, qua những con người. Rồi mình mày mò, mình tìm kiếm, mình khám phá ra ý của Chúa. Tín thác là ở chỗ đó đó, thưa anh chị em. Là mù mù mờ mờ. Giống như là Abraham đi mà không biết mình đi đâu. Này, dọn nhà dọn cửa đi. Đi đâu? Đến đất hứa. Đất hứa ở đâu? Đi rồi biết. Nói vậy ai dám đi không? Không ai dám đi cả. Chúng ta cũng vậy thôi. Mình ngày hôm nay mà mình đi loan báo lòng thương xót của Chúa cũng vậy. Mình nghĩ là phải như thế này, phải như thế nọ, phải như thế kia. Mình nghĩ là phải ở chỗ này thì thuận lợi, và với những người này thì dễ hơn. Chúa bảo không, đó là suy nghĩ của con. Đó là cái nhìn của con. Trời ơi, tiếc quá, giá mà cha, giá mà cha, giá mà cha. Hôm giờ tôi mua, không mua mà ăn biết bao nhiêu giá. Ai đến cũng giá, giá không. Đó là cái giá mà là cái ước nguyện của con người, ước muốn của con người. Tốt chứ không phải là không tốt. Nhưng mà chỉ khác đó là ước nguyện của con người. Ước nguyện của mình không phải là ước nguyện của Chúa. Ước nguyện của Chúa là muốn lòng thương xót Chúa được lan tỏa đến hết mọi người, chứ không có dừng lại ở một chỗ nào hay là một điểm nào cả. Đó là ước nguyện của Chúa. Còn mình thì Chúa, chỗ này đang ngon, chỗ này mà dạng biết ngon biết chừng nào thì mình cứ dừng lại như vậy. Cứ thích là trung tâm. Chúa bảo không, mày chọn Jerusalem làm trung tâm phải không? Không, ta không chọn Jerusalem mà ta chọn Antiochia. Anh chị em nghe phần cuối mình sẽ thấy rằng chính tại Antiochia mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu. Chính tại Antiochia chứ không phải chính tại Jerusalem. Nói sao vậy? Trong khi tin mừng được rao giảng tại đó, những người tin về Đức Giêsu tại đó phát xuất đi, nhưng mà lại chưa được gọi là Kitô hữu. Kitô hữu là gì? Là người có Chúa Giêsu. Là người có Chúa Giêsu. Kitô Giêsu là người có Chúa Giêsu. Mà người có Chúa Giêsu, cái danh đó là cao trọng lắm thưa anh chị em. Mình cái danh mình mà chỉ nói là này là cháu của ông cha thôi, là con ông
cháu cha.
Hãnh diện là con ông cháu cha rồi. Rồi con bà trùm, con bà quản, hãnh diện được mang cái danh đó đó. Cái danh là con ông này, con bà nọ, hãnh diện đúng không ạ? Trời ơi, này là con của ông trùm, này là cháu của đức cha, này là em họ của đức Hồng Y. Thế chưa? Hãnh diện lắm chứ. Thế không ạ? Và cái gì cũng Việt Nam mình thì cái gì cũng có cái chữ cố ở đó. Thế bố mẹ của ông cha gọi là gì? Ông cố. Rồi bà cố. Rồi em của ông cha gọi là gì? Em cố đó. Rồi chị của ông cha gọi là chị cố. Rồi chú của ông cha gọi là chú cố. Phải không? À, không nghe. Ôi giời ơi, đúng rồi.
Nghe ông cố
nhé.
Cho
cũng
gọi là chị cố.
Nhiều. Rồi cháu của ông cha gọi là cháu cố. Đúng thứ hết á. Đúng phải không đâu. Rồi có khi còn hơn nữa là xin là quan anh, quan em, quan chị. Đó. Hồi xưa phải không? Thay vì là chị cố thì là quan anh, quan em, quan chị. Thằng em của ông cha là quan em. Rồi thằng chú của cha là quan chú. Rồi bác của cha là quan bác. Thế ông kia nó bảo vậy tài xế của cha gọi là quan gì? Quan gì? Quan tài. Tài xế của cha là quan tài à? Rồi cái gì cũng cố, rồi cuối cùng là cái gì? Là quá cố. Vậy thì chết thì gọi là gì? Là quá cố. Ai cũng được làm cố hết. Bà cứ chết đi thì bà làm quá cố. Ta thấy rằng là ngoài thế gian, dù là đi tu, dù là trong nhà đạo, nhưng mà vẫn bị cái mùi của thế gian, đúng không? Bị cái ảnh hưởng của cái thế tục, nó làm cho mình vẫn còn có suy nghĩ tính toán theo kiểu trần gian, mà chẳng ai thấy được rằng là cái vinh dự, cái hạnh phúc lớn của mình được gọi là Kitô hữu. Mà những người Jerusalem đầu tiên ở đó tin vào Chúa Giêsu là chịu phép rửa cả 5.000 người, bao nhiêu ngàn người đó chưa được gọi. Nhưng mà tại Antiochia, thưa anh chị em, đó là gì? Là khi mà có bàn tay Thiên Chúa ở với họ, một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa, và tin ấy đến tai hội thánh tại Jerusalem. Bây giờ Jerusalem là trung tâm, là thủ đô, trung tâm hành hương, trung tâm gì đó, đủ thứ trung tâm. Thì trung tâm Jerusalem ấy nghe tin rằng là ở Antiochia đã có những người ngoại tin vào Thiên Chúa, trở lại cùng Chúa, cho nên người ta mới cử ông Barnaba đi Antiochia để làm gì? Để làm gì? Thị sát, quan sát, kiểm soát, để coi coi nó như thế nào mà lại có cái chuyện là ở cái vùng dân ngoại ấy lại có những người ngoại được nghe tin mừng là sao. Có thấy những người mà ở trung tâm là đầu óc họ dễ bị cục bộ, đúng không ạ? Khi có cái gì là bắt đầu có cái nghi ngờ trước thay vì vui mừng. Đó, những người mà có trách nhiệm, mà những người mà đứng ở trên cao, những người đứng ở trung tâm, những người đứng ở chóp bua thì thường là những người hay lo xa, thường là những người muốn kiểm soát hết tất cả, không muốn có cái gì khác, cái gì lạ xảy ra ngoài tầm kiểm soát của mình. Cho nên đã nói rằng là tin mừng này là chỉ giao giảng cho những người do Thái gốc, cho Thái trước cái đã. Thế mà nghe tin rằng là ở Antiochia có nhiều người không phải gốc cho Thái, gốc cho nó có những người Hy Lạp lại được đến nghe và tin vào Đức Giêsu. Chuyện gì xảy ra ở đó? Có cái gì đó? Cho nên ở trung tâm, ở trung ương, ở thủ đô là bắt đầu xôn xao, họp bàn, thấy không? Và họp bàn và cử một người đến để mà coi con nó như thế nào. Nếu mà không thì phải dẹp ngay đi, chứ để nó cái nhóm nó nổi lên rồi thủ đô là mất giá như thế, trung ương, trung tâm bị mất giá, thế này thế khác, đe dọa, đe dọa. Cho nên là thường những người mà ở trung ương, trung tâm, ở thủ đô, ở chóp bua thì muốn phải kiểm soát hết tất cả, nhưng mà họ quên rằng là mình không phải là người kiểm soát, mà ai mới là người kiểm soát? Chúa Giêsu, Thiên Chúa. Mọi sự đều trong tầm tay của Chúa hết mà. Mình chỉ là người mà thực hiện cái thánh ý của Chúa. Mình chỉ là người đi phục vụ, chứ không phải là người đi kiểm soát, không phải là người mà điều khiển hết tất cả mọi chuyện. Không, phải để cho Chúa điều khiển, Chúa hướng dẫn, và nhất là phải để cho Thánh Thần của Chúa làm những điều mới lạ trong giáo hội, chứ không phải là cứ nhất định là phải thế này, nhất định là phải thế nọ, nhất định là phải thế kia. Nên nghi ngờ cái là dập liền, đúng không? Cho người đến điều tra liền, đến kiểm soát liền. Và Barnaba được sai đến đó. Khi tới nơi và thấy ơn Chúa như vậy thì Barnaba là người như thế nào? Mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa, chứ không phải đến với tư cách một kiểm soát viên. Ha, sao gốc nào? Phải gốc cho Thái không? Dạ thưa không, gốc Hy Lạp. Hy Lạp sao mà ai rửa tội cho ông này? Ai? Ai rửa tội cho nó? Bắt đầu kiểm soát, bắt đầu điều tra, vì không đúng quy định, đúng quy tắc, vân vân và vân vân. Bắt đầu lấy luật ra, lấy quyền ra để mà áp đặt, mà áp chế người khác, rồi kiểm soát người khác. Rồi còn nhìn gì nữa? Gốc gì? Gốc đâu? Hy Lạp sao vô đây? Đàn bà nữa lại vô đây. Một cười nữa chứ. Thế thì là lại cái bài kia lại còn cười. Rồi hỏi cái bài gốc đâu? Gọi Hy Lạp. Nếu mà Barnaba Barnaba là một cái người mà không có đầy thánh thần, là một người mà cũng chứng tỏ uy quyền, ta đây là người được trung ương cử đi để mà đến điều tra, đến mà thị sát, đến mà kiểm soát coi, bắt đầu tỏ cái uy quyền của mình ra, rồi hạch hỏi, rồi điều tra, rồi xét lý lịch thế này thế khác, thì chắc chắn cái cộng đoàn nó sẽ rã, và ông sẽ dập tắt ơn của thánh thần nơi cái người ta. Nhưng Barnaba lại là người thấy ơn Chúa như vậy thì mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa. Tại sao? Ông là người tốt, đầy ơn thánh thần và có lòng tin. Người mà được sai đi thì phải là người tốt, đầy thánh thần và có lòng tin, để không sử dụng quyền của mình mà áp đặt người khác, không biểu lộ cái quyền của mình để mà điều khiển, mà khống chế, mà đe dọa, mà nạt nộ người khác, nhưng mà khuyên nhủ ai nấy bền lòng vững chí cùng Chúa. Tại sao phải khuyên nhủ người ta bền lòng vững chí cùng Chúa? Tại vì lúc đó là giáo hội đang bị bách hại. Anh chị em tưởng tượng coi, không có dễ. Bây giờ mình đọc lại mình thấy dễ, nhưng mà lúc mà người ta đang bị bách hại, lúc mà tôi đang bị mất giá, lúc mà tôi đang bị là sa cơ thất thế, bạn có theo tôi không?
Không.
Bạn theo không?
Không.
Lúc tôi đang bị truy đuổi, bạn có theo tôi không?
Không.
À, cho nên khi mà người ta tin theo một cái nhóm người mà đang bị truy lùng, đánh từ Jerusalem, đánh bật cho tới Antiochia, mà còn theo cái gì nữa, thôi đừng dạy dính vào ông đó rồi mang không phải đầu phải tai, mang họa vào thân. Mà đầu có thể lúc trước người ta đang phò mình dữ lắm, thế chứ họ đang theo Chúa Giêsu dữ lắm, nhưng mà khi Đức Giêsu bị treo trên thập giá thì còn ai theo nó đâu. Thậm chí các tông đồ cũng bỏ rồi mà. Bây giờ cái ông, mấy cái ông tông đồ này đứng lên rao giảng về một cái ông bị đóng đinh trên thập giá, rồi bây giờ chính cái ông tông đồ đó bị đánh, bị bắt, rồi bị đe dọa, bị tống cổ ra khỏi thành, rồi đi lang bạc, rồi phờ phạt phạt rao giảng, ngu gì mà theo, phải không? Cái sự khôn ngoan của con người là không ai làm cái chuyện đó, phải có ơn của thánh thần, phải có ơn của Chúa. Cho nên lúc nào cũng nói rằng có bàn tay của Chúa, bàn tay của Chúa tác động trên người nghe để người nói mới có sức thu hút. Chứ nếu mà tôi nói mà Chúa không tác động lên các bạn nghe tí các bạn chán liền, mà nếu mà tôi không có thánh thần mà nói các bạn nghe các bạn cũng chán liền. Hai bên phải có đầy thánh thần, kẻ nói và người nghe, kẻ nói và người nghe. Mà muốn được như vậy thì ít nhất là mình phải có cái thiện chí đã. Tôi muốn nói và các bạn muốn nghe, ít nhất là cái phía của chúng ta. Còn nếu mà Chúa tác động nơi tôi, thôi Chúa, còn đang bị viêm họng hạt, được không?
Được.
Còn mới mổ khối u tuyến giáp, được không?
Được.
Còn cái này nó mỏi cổ không nói được. Thì con mới tạo gió. Có đủ 100 lý do để mình từ chối thoái thác, và các bạn cũng đủ 1001 lý do để các bạn thoái thác, không muốn nghe và không muốn đến. Hôm nay phải đi ăn sinh nhật của bố, của đứa cháu, của thằng bạn, của con hàng xóm. Mất tiếng cháu nội. Cháu nội của ai? Cháu nội của cái đứa bạn, của cái đứa bán hàng, của cái ông tổ trưởng tổ dân phố. Thế không? Mình có 1001 lý do để mình từ chối trên Chúa tác động, nhưng mà mình phải mở lòng, mình có cái thiện chí đó, mình khao khát, mình muốn đó, thì Chúa sẽ cho mình nghe, mình hiểu và đích tác động nơi mình. Cho nên cả hai phía, người nói cũng phải là người mà khao khát nói, khao khát muốn được đi loan báo, khao khát muốn được cho người ta biết đến lòng thương xót của Chúa, thì Chúa mới tác động được, Chúa mới xích dầu lên môi miệng người đó được. Chứ còn bây giờ mình thấy khó khăn cái mình ngại, khó khăn cái mình sợ, thấy mệt cái mình bỏ, thấy xa xôi cái mình buông. Chúa bảo thôi, mình muốn nghỉ thì ta cho nghỉ, không sao cả. Không có vợ thì chẳng vẫn đóng mà đâu có sao. Có là lời mời gọi Chúa của em, Chúa của em. Đấy, cho nên là người ta thấy được cái lòng nhiệt thành của người nói, thì người ta ít ta thấy được cái lòng nhiệt thành đó đã. Rồi cái người nghe họ đến mà thấy được lòng nhiệt thành thì họ cũng được tác động. Có thể họ chưa được tác động, nhưng mà họ đến họ thấy ít nhất là ông này cũng còn nhiệt thành chút, còn hăng say chút, nghe thử có như thế nào. Rồi từ cái thử đó mà Chúa mở lòng mình ra. Ít ra mình có cái khao khát đó, ít nhất là mình phải đến. Đó là chứng tỏ cái sự khao khát của mong muốn của mình, rồi Chúa mới tác động được. Vì thế mà Ba-na-ba là người tốt, đầy ơn thánh thần và lòng tin, thì kết quả là cái gì? Đã có thêm một đám rất đông theo theo Chúa chứ không phải theo Barnaba. Hai câu mình thấy Barnaba là một người rất tốt, là một người đầy tràn thánh thần và là một người có lòng tin. Ông đi, ông gặp gỡ, ông đi loan báo, ông tiếp xúc, và nhờ thế mà có rất đông người tin theo Chúa Giêsu, chứ không phải là tin theo ông Barnaba. Ta dễ dừng lại cái chỗ, dễ bị lệch lạc ở cái chỗ là ông ấy tốt, ông ấy đầy thánh thần, ông ấy có lòng tin, vậy thì người ta tin theo ai?
Barnaba.
Và người mà như vậy cũng hãnh diện, đấy nhờ tôi đó cho nên người ta mới tin theo Chúa đó, thấy chưa? Đó, trợn mắt ra nhìn gì, nhờ tôi còn nhờ ai nữa mà không tin, còn cười gì? Thế thì rõ ràng là mình muốn nhảy mà mình hãnh diện, mình tung tăng, mình tưởng nó là do mình có sức thu hút. Không phải, thưa anh chị em, không phải đâu. Chỉ có Chúa Thần tác động nơi họ và tác động nơi mình, nếu mà cả hai cùng có cái thiện chí, cùng có cái thành tâm. Thành tâm thì tâm thành, nhớ, khi mình thành tâm thì tâm thành. Còn nếu mà mình không thành tâm thì tâm cũng không thành, thế thôi. Ông Barnaba chạy đi Tarso tìm ông Saulo. Tìm được rồi, ông đưa ông Saulo đến Antiochia. Hai ông cùng làm việc trong hội thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chúng ta thấy là Barnaba phải là người như thế nào mới dám gọi Saulo đến chứ? Nếu mà là một người có thành kiến, nếu mà là người mà luôn luôn là ghim trong đầu mình về cái quá khứ người khác, có dám nói đụng đến Saulo
không?
Không. Thậm chí đã có người nói, tôi nghe là cái ông Saulo này là ông ấy bắt bớ dân thánh lắm, nhớ không? Lúc mà Phaolô ngã ngựa đó, rồi Chúa nói với ông nào đó đi đến đặt tay xích dầu rồi chữa cho ông đó đó. Bảo, không thầy ơi, con nghe ông này là ông ấy đi bắt bớ đạo Chúa lắm mà đến gặp ông là chết. Vì Barnaba, nếu mà xét theo sự khôn ngoan của con người, nếu mà theo tính toán của con người, Barnaba có gọi Saulo không?
Không.
Để mình độc quyền ngon hơn chứ. Mình mới nè, mình nói nè, rồi mình nè, rất nhiều người tin theo Chúa rồi, thôi thì mình cứ vậy rất ta làm, gọi cái ông này đến chẳng biết gì, lỡ ông như thế này thế kia. Nhất là cái quá khứ của ông ta đã là như thế rồi, có thật hay không thật? Barnaba có quyền nghi ngờ không?
Có.
Nếu mà không tín thác là nghi ngờ rồi, Saulo liền. Là một. Thứ hai là cho dẫu không nghi ngờ cũng không gọi Phaolô đến. Lý do? À, sợ mất ảnh hưởng. Mình đang ngon, ta đang là tin phấn khởi thì gọi ông tới, ông giảng hay hơn mình sao? Ông chia phần của mình thì sao? Ông mất ảnh hưởng với mình thì sao? Rồi quà cáp hay là hết cho ông rồi sao? Cười dễ đã. Con người của mình là như vậy thôi chị em à. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì mình chỉ có nghĩ được như vậy thôi, và mình chỉ tính toán được như thế thôi. Và cũng là chuyện đúng, là chuyện khôn ngoan, bình thường. Chưa kể là có khi không mời mà còn là loại trừ luôn ấy, đúng không? Mà người khác mời còn bảo thôi đừng mời ông ấy, thế không ạ? Thế còn ghê gớm hơn là như vậy ấy. Không những mình không tiếp nhận người anh em của mình mà lại còn cấm cản hay là còn suy quẩy những người khác là đừng tiếp nhận người anh em ấy, vì mình có cái thành kiến với người đó, có ác cảm với người đó, cứ ghi vào cái quá khứ của người đó mà không nhận ra Chúa Thánh Thần đang tác động lên người đó. Còn lòng có dạ con người ghê không? Nhưng mà Chúa đâu có chịu đâu. Thế Chúa làm cho Barnaba mời Phaolô đến. Và hai ông làm việc trong hội thánh suốt một năm, giảng dạy cho rất nhiều người. Cái công việc chính của những người tông đồ, của những người mục tử là giảng dạy, chứ không phải lo chuyện gì khác. Khao khát mong muốn được người ta biết đến Chúa thì phải chăm chú, chuyên cần mà giảng, rồi dạy cho người khác biết về Chúa. Mà muốn vậy thì mình phải trau dồi, phải nghiên cứu, phải học hỏi cho đến nơi đến chốn. Khi giảng tầm bậy dạy tầm sai thì chết. phải chuyên cần làm cái công việc đó. Mà Chúa Thánh Thần tác động nơi mình mà mình không có chịu học hỏi, không chịu nghiên cứu, cứ sáng cà phê rồi tối karaoke rồi lấy gì mà giảng, lấy gì mà dạy, rồi rảnh rảnh thì đi câu cá vậy, đi săn vậy, đi nhậu, thì làm sao mà có giờ đâu mà nghiên cứu học hỏi giảng dạy được. Thưa anh chị em, suốt một năm trời chuyên cần như vậy. Và chính tại Antiochia mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu. Đấy, chính tại Antiochia chứ không phải tại Jerusalem, mà lần đầu tiên những người tin vào Đức Giêsu, những người chịu phép rửa ấy, những người có khi là những người ngoại ấy, lại được gọi là Kitô hữu. Đâu có ai là mà dám hãnh diện cho rằng mình là ưu tuyển của Chúa đâu. Đó, không ở Jerusalem mà lại ở Antiochia, mà những người đó lại là những người nhân ngoại quay trở về chịu phép rửa, được gọi là Kitô hữu, chứ không phải là người gốc Do Thái, chứ không phải là ở Jerusalem được đầu tiên được gọi cho những anh sinh đó. Thấy đường lối của Chúa nó cứ khác với cái tính toán của con người. Con người tính một đảng, ta gọi là cái gì, người tính không bằng trời tính, người tính không bằng trời tính. Và khi mình được gọi là Kitô hữu ngày hôm nay, mỗi người chúng ta cũng hãnh diện được gọi là Kitô hữu, tức là người có Chúa Giêsu. Người có Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu xưng mình là gì? Ta là mục tử. Ta là mục tử. Ta biết trên ta và trên ta biết ta. Và những người mà là những người đàn chiên, thuộc về đàn chiên của Chúa Giêsu, là những người nghe tiếng Chúa. Những người nghe tiếng Chúa. Có thể mình xưng mình là Kitô hữu, mình xưng mình là con chiên của Chúa mà mình không nghe tiếng Chúa, có phải là con chiên của Chúa không? Không. Mình xưng mình là Kitô hữu nhưng mà cuộc sống mình chẳng có một tí nào Kitô ở trong đó, tức là chẳng có thực hành lời của Chúa ở trong đó, không có sống lời của Chúa, thì có còn là Kitô hữu không? Không. Mình xưng mình là con cái của lòng thương xót, nhưng mà trong mình chẳng có một tí xót thương anh em mình gì cả. Mình đầy những sự ganh tị, ganh ghét, hiềm thù, rồi thì xấu, nói xấu, rồi thì vu vạ, cáo gian đủ thứ hết, để tranh giành ảnh hưởng, để tỏ ra cái quyền năng của quyền lực của mình, để tỏ ra sức mạnh của mình, để củng cố nhóm của mình. Như vậy thì có còn là con cái của lòng thương xót không? Không, thưa anh chị em. Cái danh xưng nó không làm nên cái con người của mình. Nếu người đó không xứng sống đúng với cái danh xưng ấy, danh xưng chưa làm nên cái gì cả. Nếu người mang cái danh xưng ấy không xứng đáng với cái danh xưng ấy, tôi là võ sĩ à nha, võ sĩ vào Việt Nam đây à nha, mấy cái bằng đeo này, đai gì đây, Việt Nam đai gì là ghê nhất, cái gì ấy, thập đẳng huyền đai hay là cái gì đó, rồi vô địch kia nào dám đụng đến tôi không? Nào dám đụng không? Nó vừa đụng cái té, nó vừa đụng cái té, thì cái danh xưng đấy còn nghĩa lý gì không?
Không.
Danh xưng nghĩa lý gì? Tôi nè, mới gì đó, idol gì, voice rồi đây là gì đó, The Voice phải không? Mình là đứng giải nhất về gì, giọng hát hay kia là idol đó. Vậy hả? Vậy đứa mày hát, hát dùm đấy coi. Bài hát gì đây lạ quá ta.
Tôi
chưa biết bài này. Con thì là idol với ai biết gì đâu. Thế không ạ? Cho nên là những cái danh xưng chưa làm nên gì cả. Nếu những người mà mang danh xưng ấy chưa sống xứng đáng với cái danh xưng đó, mà nếu mà chưa sống xứng đáng với danh xưng ấy, thì tốt hơn hết là đừng có mang cái danh xưng ấy, đừng có xưng danh ấy làm cái gì. Bác sĩ tốt nghiệp bên Mỹ về đấy, chữa thử coi, vì bệnh gì, vì bệnh này, bệnh này chữa sao ta? Bác sĩ gì kỳ vậy? Bác sĩ kỳ vậy? Bác sĩ thuốc này dùng để uống gì đấy? Thuốc thì thuốc gì? Thuốc gì mà tên lạ vậy ta? Em bị ngứa chỗ này. Ngứa thì gãi. Bác sĩ vậy thì danh xưng bác sĩ để làm cái gì? Phải không ạ? Mình là danh xưng tôi linh mục, tôi tu sĩ. Vậy thì lời của Chúa như thế này cha nghĩ thì sao? giáo lý của Chúa như thế này ra thấy như sao, lòng thương xót Chúa này cha có hiểu biết gì hay không. Mấy cái đó chuyện nhỏ, tầm thường quá, ta học cao hơn, ta không cần biết đến chuyện đó, ta không cần biết chuyện đó, nhưng mà thôi cha học cao, nhưng mà cha vui lòng cha hỏi cho con biết về lòng thương xót Chúa là cái gì. Thì lòng thương xót Chúa là lòng Chúa thương xót chứ cái gì. Thế thì bọn hỏi thế thì ta thấy rằng là khi mà mình nói là mình biết về lòng thương xót mà mình chưa có thực hành lòng thương xót thì cũng như không. Thế mà ta rao giảng lòng thương xót Chúa mà bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu người đói, bao nhiêu người không cơm ăn áo mặc mà ta chẳng có giúp gì cho họ, mà ta là phải xây một cái đền lòng thương xót Chúa phải lớn nhất thế giới, được không? Được không? Được không bà? Bà nghĩ sao? Chắc không được. Chắc không đúng. Đó, bà già bà có nói mà, làm thế chỉ là phô trương cái tâm nó không có gì cả. Vì khi mà tôi nói về lòng thương xót, tôi mang cái danh xưng là người của lòng thương xót Chúa, thì cái điều quan trọng nơi tôi là tôi phải có lòng thương xót với anh em của mình. Phải thực hành lòng thương xót với anh em của mình thì tôi mới được mang danh xưng là con cái của lòng thương xót. Thế không ạ? Và cái việc mà tôi thực hành lòng thương xót ấy phát xuất từ cái trái tim của tôi cảm nghiệm được rằng Chúa thương xót tôi qua những gì tôi cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Thế mà phát xuất từ đó. Có thể tôi vẫn làm việc bạn ái đấy, nhưng mà nó không phát xuất từ lòng thương xót được không? Được, có thể chứ. Để làm gì? Để quay phim, để chụp hình, để bằng ân nhân, để video rồi các thứ, vẫn làm. Nhưng mà thực sự nó không phát xuất từ lòng thương xót. Và muốn phát xuất từ lòng thương xót thì chỉ có một cách duy nhất là tôi phải đến cầu nguyện với lòng thương xót Chúa và cảm nghiệm rằng Chúa thương xót con người yếu đuối tội lỗi của tôi như vậy. Cho nên chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, và nghe tiếng của Chúa là Chúa nói rằng mình phải biết xót thương anh em của mình. Phúc cho ai biết xót thương người thì được Chúa xót thương. Cho nên những người Do Thái vây quanh Đức Giêsu mà hỏi rằng ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô thì xin nói công khai cho chúng tôi biết. Câu đó hỏi cũng có lý không? Nghe thì có vẻ có lý. Ông còn để lòng trí tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô thì ông công khai nói cho chúng tôi biết. Có nhiều người cũng nói như vậy, nghe thì cũng có lý lắm, nhưng mà thực sự có phải thực sự họ có phải là họ lòng trí họ khao khát muốn biết không? Không, đó chỉ là cái sự thách đố mà thôi. Thách đố thì chúng ta cũng vậy, nhiều khi mình đi rao giảng lòng thương xót Chúa người ta cũng thách đố mình. Ông còn phải để lòng trí tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Ông nói cho chúng tôi biết về lòng thương xót Chúa đi. Đức Giêsu trả lời là gì? Tôi đã nói với các ông rồi mà ông không tin. Mà tôi không nói đâu. Bây giờ thì Chúa Giêsu không có nói xa, nói gần, kiểu nói thẳng vào mặt, nói trực tiếp luôn, nói đi thẳng vào con tim đen của họ là tôi đã nói cho các ông rồi mà các ông không tin. Chứ mà tôi không nói, vì không có ai nói rằng mình không biết được lòng thương xót của Chúa cả. Biết rồi, còn hỏi là lòng thương xót Chúa là gì, là sao? Thấy không? Mình không chịu tin, không tin. Rồi lại kế tiếp là gì? Những việc tôi làm nhân danh cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi, nhưng các ông cũng không tin. Tôi nói các ông không tin, rồi tôi làm, mà không phải tôi làm nhân danh tôi, mà làm nhân danh cha của tôi. Sai tôi làm cái gì tôi làm cái đó mà các ông không tin. Nói cũng không tin, làm cũng không tin, cái gì mới chịu tin? Vậy mà còn hỏi là ông không còn để lòng trí tôi còn thắc mắc cho đến bao giờ? Ông không công khai nói cho chúng tôi đi. Tôi đã bao nhiêu lần công khai nói rồi, chứ đâu phải là không nói đâu, mà cũng không tin. Rồi tôi đã làm bao nhiêu việc rồi mà có thấy không? Thấy mà cũng không tin. Tại sao? Lý do gì? Nguyên nhân gì? Đức Giêsu nói luôn, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. vì các ông không thuộc đàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Rõ ràng như vậy. Khi ta không thực hành lời của Chúa thì ta không thuộc về đoàn chiên của Chúa. Khi ta không thực hành lòng thương xót thì ta không phải là con cái của lòng thương xót. Mặc dù ta muốn mang danh là gì thì mang danh. Khi ta không rao giảng lời của Chúa, khi ta không cử hành bí tích cho trọn vẹn, khi ta không sống một đời sống dâng hiến trọn vẹn thì ta cũng không còn là linh mục tu sĩ nữa, mặc dù vẫn mang danh là linh mục tu sĩ. Đúng không?
Đúng.
Linh mục tu sĩ mà không dâng hiến cuộc đời của mình cho Chúa, không dâng hiến cuộc đời của mình để phục vụ anh chị em, mà chỉ lo cho bản thân mình thì còn gì là linh mục, còn gì là tu sĩ? Danh xưng đó có nghĩa là gì nữa không?
Không.
Cái áo không làm nên thầy tu. Việt Nam nói rất rõ. Chiếc áo không làm nên thầy tu. Chào ra đi con. Cha tại cha không mặc cái áo thì nó không biết cha là cha, nó không chào. Con nít thì nó nói như vậy đúng. Đúng. Mình chỉ mang cái áo đi mà hù con nít. Con nít nói vậy đúng. Vì nó không thấy cái áo của cha chứ nó không có chào cha. Thì con nít hù nó mặc cái áo. Dạ, nó phải con đê nó chào. Không mặc cái áo vô, tôi đi với anh bạn vô một cái nhà bên Mỹ vô thăm gia đình nó. Con ra con chào cha đi con. Tôi với anh bạn ngồi chở tôi đến chơi giới thiệu. Con ra con chào cha đi. Khoanh tay mà chào cha đi, đứng nhìn. Chào cha đi con, đứng nhìn. Cái thằng nào là thằng cha? Nhìn hai ông, tôi với ông kia chẳng ai mặc áo dòng không biết gì cả. Tôi cũng mặc, những người kia cũng mặc giống tôi thôi. Thì nó bảo thằng nào là thằng cha. Mẹ nó bảo mày hỗn. Không, nó nói đúng chứ. Tôi cũng như thằng kia, có ai mặc áo gì khác nhau đâu. Thì nó bảo sao nó biết được tôi là cha hay thằng nào là thằng cha. Nó bảo thằng nào là thằng cha. Thế thì mình chỉ mặc cái áo dòng để mình hù con nít, để cho con nít thấy rằng để mặc cái áo thì nó chào đồng cha. Nhưng mà đối với những người hiểu biết, đối với những người có suy nghĩ, thì họ coi rằng cái tư cách của ai là cha, tư cách của ai là linh mục. Đúng không ạ? Anh chị em có đồng ý tôi chuyện đó không? Đâu phải là tôi mặc cái áo dòng hay áo lễ áo linh mục rồi anh chị cứ gọi là cha là cha. Chưa chắc, mới miệng gọi là cha thôi. Còn lòng coi gọi ông này ông có sống đúng với cái áo ông ấy mặc hay không thì tôi mới gọi ông là cha. Lúc đó gọi là tâm phục khẩu phục. Còn đây chỉ là cái khẩu phục, tức là cái miệng nói cho nó vui thôi. Cha mình về nghe cũng sướng hãnh diện. Mà đứa nào nó không gọi là cha là mình ghét. Gọi điện thoại mà vừa nhắc điện thoại lên cho gặp ông Long. Đây không có ông tên là ông nào Long hết. Số điện thoại này đúng của ông Long mà không có ông là tên Long hết. Vậy đây là ai? Cha Long. Thì xin lỗi tôi không biết. Vì sai không biết. Dạ thưa tôi là Mặt trận Tổ quốc. Tôi là người bán vé ở đài truyền hình. Anh đặt vé, tôi hỏi có phải anh thì tôi đưa vé tới. Tôi chẳng biết ông nào, Trà Long nào, tôi chỉ biết là ông Trần Đình Long thì tôi đưa vé. Còn nếu Trà Long tôi không đưa vé. Mày chừa chưa? Mày nhắc xưng Trà Long nữa không con? Thế không? Có anh đi lái xe vượt đèn đỏ, thắng lại rút cái thẻ gì biết không? Bảo mình, nó mình, mày, mà sao anh may vậy bắt? Bảo mình rút thẻ linh mục ra. Rồi tôi rồi sao nó bảo thì mình rút thẻ linh mục, nó nói là đi linh mục đi làm lễ đi vội thông cảm cho đi. Anh chị em nghĩ sao về chuyện đó? Nghĩ sao về chuyện đó? Có nên làm như vậy hay không nên làm như vậy hả? Mà tôi mà là công an á, tôi mà là cảnh sát tôi phạt anh gấp đôi. Phạt gấp đôi vì lý do là anh là linh mục thì anh phải làm gương cho người khác. Ai cũng lấy lý do như anh là vội đi thì cái đường này nó còn cái gì nữa không, rồi xảy ra tai nạn thì sao? Người ta tông anh hoặc anh tông người ta thì sao? Cho nên phạt gấp đôi cái tội làm linh mục mà đi ẩu. Chứ anh còn hãnh diện đi khoe người khác là mình rút cái thẻ linh mục có ra cái nó cho đi. Rồi hãnh diện, tôi nói thành đốt cái thẻ linh mục đó đi đi. Chứ đừng có đưa cái thẻ linh mục ra mà làm cái điều xấu xa xong rồi đưa nó ra để người ta tha cho anh. Nghĩa rồi mốt đi cắp anh cũng đưa thẻ linh mục rồi, anh bảo thôi thông cảm cho tôi đói tôi ăn cắp à. Tôi tha cho anh à. Phải không? Phải xấu xí không? Anh làm xấu xí cái hình ảnh linh mục của chúng tôi đi, yêu cầu anh đốt cái thẻ đi. Chúng ta thấy rõ ràng là xin ta thì nghe tiếng ta, mà mình không nghe tiếng Chúa thì mình không phải là chiên của Chúa. Chứ không cần phải là dấu, đóng dấu là chiên của Chúa, cọc một phát đóng dấu. Nhưng còn chiên đóng ấn đóng cái gì không phải, đóng bao nhiêu dấu ấn gì vẫn không phải là chiên của Chúa. Và khi mình làm chiên của Chúa, mình nghe thôi tiếng Chúa, đừng sợ. Có nhiều khi ta sợ, ta không dám thực hành lời Chúa, ta sợ thiệt thòi. Thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lại lên lương, ta sợ. Nhưng mà nghe đây, chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Chúa hứa là ban cho mình sự sống đời đời nếu mình nghe theo tiếng Chúa, làm theo Chúa, chứ không phải ban cho mình cái cuộc sống đời này. Ban cho mình sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Nhớ, không bao giờ những người tin theo Chúa, làm theo Chúa mà bị diệt vong, và cũng không ai cướp được mình khỏi bàn tay của Thiên Chúa. Các con chỉ sợ người giết được thân xác. Không, đừng sợ những người ấy. Chỉ sợ những người giết được thân xác và có quyền ném cả linh hồn cũng vào hỏa ngục, hay sợ đấng ấy. Còn những kẻ giết được thân xác, nó chỉ giết được cái thân xác mà đâu, chả sợ. Cho nên ta ban là ban cho con sự sống đời đời, nó lấy được cái sự sống đời này của con mà thôi. Thấy chưa? Ta ban cho chúng sự sống đời đời và không ai cướp được nó khỏi bàn tay của ta, những con chiên của ta. Vì vậy mà ai là người muốn giành những con chiên khỏi bàn tay của Chúa? Ma quỷ. Và ma, Chúa nói với Faustina trong nhật ký rằng là ma quỷ là kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa. Vì sao? Vì khi người ta tin vào lòng thương xót của Chúa, người ta nghe theo tiếng Chúa thì ta thuộc về Chúa. Mà ta thuộc về Chúa thì không thuộc về ma quỷ. Mà không thuộc về ma quỷ thì ma quỷ nó mất. Thấy không ạ? Mà khi ma quỷ nó mất như vậy thì nó sẽ tìm mọi cách nó giành giật lại. Và nó sẽ tìm mọi cách nó cản phá những ai đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Vì ta càng loan truyền làm chứng cho lòng thương xót Chúa thì càng nhiều người tin theo Chúa, giống như trong bài đọc 1. Nhiều người tin theo Chúa, và nhiều người tin theo Chúa thì họ không tin vào ma quỷ nữa. Và ma quỷ mất hết những cái phần linh hồn mà nó đang chiếm đoạt. Vì vậy mà nó sẽ thù, gọi là thù thiên thu. Thù gọi là thù, gọi là thù, không phải là thù vặt, nhưng mà là thù cái gì? Thù cái gì? Thù hận, mà thù cái gì? Thù truyền kiếp. Mới thù truyền kiếp. Với những người mà đụng đến lòng thương xót của Chúa là thù truyền kiếp, nó sẽ tìm mọi cách nó tàn phá cho bằng được mà thôi. Và Chúa nói rằng nó sẽ dùng chính bàn tay của những người đạo đức mà làm công việc này, vì nó căm hận lòng thương xót của Chúa. Nó căm hận, căm hận và hận luôn cả những người mà đi nói về lòng thương xót của Chúa. Nhưng Chúa nói với Phô-xê-na rằng đừng sợ, chúng không làm gì được con đâu nếu ta không cho phép. Nếu ta không cho phép thì một sợi tóc của con họ cũng không đụng được đâu. Và họ, tất cả những cái việc nó xảy ra là đều nằm trong thánh ý của ta, dù việc thuận hay việc nghịch, dù việc bất cứ việc nào, nhưng mà đều nằm trong thánh ý của ta. Ta nằm, ta điều khiển hết tất cả, chứ không có đi ra ngoài. Sở dĩ ta cho nó lộng hành như thế là để thử thách coi con có tín thác vào ta hay không, thử thách coi con có thật là chiên của ta hay không, hay chỉ là danh xưng mà thôi. Thưa anh chị em, hãy vững tin. Có những thử thách, có những gian truân, nhưng lời Chúa nói ta ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ phải diệt vong, không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi đấng đã ban cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Cha tôi là một. Amen. Hallelujah.
Lòng thương xót Chúa bao lời.